giúp chúng ta hiểu, hiểu như thật. Đó là những người đã biết đã hy sinh sự sống của mình, để hy sinh cuộc đời mình, để đem lại sự an vui cho mọi người. Ví dụ như Đức Phật, Ngài bỏ sự sung sướng giàu sang, giờ đẹp con xinh, Ngài tu tập gần như chết, khổ hạnh 6 năm, Ngài để lại một gia tài cho chúng ta ngày nay. Công ơn ấy vô cùng, không làm sao chúng ta trả đền đáp công ơn ấy được. Vì hôm nay được nghe lời Thầy nói những điều lợi ích mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, chúng ta thấy mình là những đứa con được duyên phước mà Đức Phật để lại chánh pháp như thế này, biết được như thế này. Còn biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta chưa hiểu và chưa biết và chưa được nghe nữa. Thế mà chúng ta được nghe, được hiểu biết như thế này, thì chúng ta phải ráng cố gắng học, tu tập như thế nào để mai ra chúng ta làm tấm gương cho những người xung quanh chúng ta thấy được, để họ giảm bớt sự đau khổ. Chính họ đang mang trên vai, trên đầu cổ họ mà họ không biết cách nào buông bỏ. Vậy các Phật tử, các con hãy cố gắng với cùng Thầy để làm tấm gương. Chứ chúng ta chưa có điều kiện gì mà nói họ nghe cả, nhưng chúng ta hãy làm tấm gương giải thoát để giúp cho họ thấy được cái gương phản chiếu giải thoát đó, mà họ biết cách từ bỏ những điều mà họ chưa hiểu, do đó họ mang những sự đau khổ mà họ không bỏ được. Cho nên hôm nay mấy con cứ thẳng thắn mà hỏi Thầy, dù trong thời gian Thầy rất bận nhiều công việc, nhưng Thầy vẫn dành cho mấy con buổi sáng, buổi chiều. Mấy con biết trong giờ các mấy con nghỉ thì Thầy phải làm việc rất nhiều để có những cuốn sách, để cho những cái điều mà các con chưa hiểu rồi các con sẽ hiểu, để giúp cho con đường của Phật giáo càng ngày càng sáng tỏ hơn, lối đi càng ngày càng dễ dàng hơn, để giúp cho các con bước đi một cách vững vàng mà không sợ lạc lối nữa. Cho nên từng cuốn sách của Thầy ra đời là từng giọt mồ hôi nước mắt của Thầy đổ xuống, nói lên một cái sự thật, nhắc lại một điều sự thật mà những người đã qua họ đã để lại cho chúng ta. Vừa rồi Thầy cho ra đời bộ giới hành của người đầu tiên bước chân vào đạo Phật. Chúng ta đọc chúng ta rất xúc động gia đình của Đức Phật, con cái, vợ con của Đức Phật ngày xưa. Thì chúng ta nhìn lại, chúng ta hiện giờ cũng vậy, chúng ta cũng có vợ, có con. Chúng ta thử nghĩ tâm trạng của Đức Phật và tâm trạng của vợ con mình trong khi người chồng đi tu, và ở nhà Đức Phật, vợ của Đức Phật sống như thế nào để tỏ lòng chung thủy với chồng. Chúng ta đọc đến chỗ bà Giá Du Đà La, khi Đức Phật ăn mặc xấu, ba y một bát, ngày một bữa, thì ở nhà bà Giá Du Đà La cũng sống ngày một bữa. Có người vợ nào mà sống được với chồng chung thủy như vậy không mấy con? Thì thấy cuộc đời này khó quá. Chồng đi tu ăn ngày một bữa, vợ ở nhà vẫn ăn ba bữa như thường, hoặc là vợ đi tu vào đấy ăn ngày một bữa, thì chồng ở nhà vẫn say sưa rượu chè, chưa có chia sẻ những nỗi niềm cùng nhau. Thì thấy đọc đoạn sử này thì nhìn lại các cư sĩ, các con, lòng chung thủy của mình có không? Gia đình của đạo Phật đẹp quá, chồng đi tu, vợ không tu, nhưng chồng làm những gì thì vợ ở nhà vẫn là đúng cái gì đó. Các con có đọc cái cuốn Mười Giới Đức Thánh Sa Di tập 2 thì các con sẽ thấy xúc động. Khi Đức Phật trở về với tình cảm của người phụ nữ khi gặp chồng 10 năm cách xa trở về, thì các con biết lòng họ như thế nào. Thầy cũng diễn tả hết nỗi lòng đó, nhưng ngòi bút của mình không đủ để nói lên, nhưng cũng vẫn làm cho mấy con đọc xúc động. Một đứa con xa cha từ khi mới sinh đến 10 năm sau, 10 tuổi, mới thấy mặt cha, chẳng biết cha mặt cha mình là ai. Thế nên mấy con thấy những người cao quý tuyệt vời, vì mọi người, vì sự sống con người, bỏ cả sự thương yêu gia đình của mình. Hôm nay nhắc lại chúng ta thấy thương cảm vô cùng. Như vậy chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với tình thương của Đức Phật. Ngài đã bỏ hết để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho chúng ta, để đem lại chánh pháp cho chúng ta làm chủ được sinh già bệnh chết, để đem lại cho chúng ta giáo pháp chấm dứt tái sinh luân hồi làm người. Ơn ấy không ai, không có gì đổi được. Ơn ấy vô cùng to lớn đối với mọi chúng ta khi chúng ta biết được Phật pháp. Hôm nay Thầy kêu gọi và nhắc nhở mấy con đánh thức tình cảm của mấy con sống dậy để nhớ ơn của một con người, một vĩ nhân đưa ra bốn chân lý của loài người, mà chúng ta nếu không có Đức Phật, cuộc đời chúng ta bơ vơ và chúng ta không còn nổi đi, không còn biết đường nào để cứu mình ra khỏi sự đau khổ của kiếp người. Nếu không có Ngài, Thầy cũng chỉ là theo đường lối và vết đi của Ngài, Thầy cũng không đặt ra được con đường này nổi. May mắn lắm là Thầy đã đi đúng đường. May mắn thai, đủ phước duyên thai, Thầy trở về với con đường quyến thủy, với những câu pháp hướng như lý tác ý mà thành tựu được đạo giải thoát. Thì hôm nay buổi sáng Thầy đã hướng dẫn mấy con những cốt tủy của pháp tu tập. Chỉ có phương pháp như lý tác ý mà tác ý những câu thực tế để thực hiện được tâm hồn giải thoát của mình ngay liền trong khi tu tập nó. Các con nhớ kỹ và hàng ngày như câu thần chú, những điều tâm niệm luôn luôn gắt ghi trong lòng, đừng quên những câu này. Nó là những phương pháp cứu cánh đời của mấy con thoát ra khỏi đau khổ của kiếp làm người. Thầy trao cho các con những bí quyết để giúp cho các con không còn đau khổ trong kiếp sống này nữa. Vậy các con nhớ gì? Hôm nay phải nhớ những điều gì? Mấy con sẽ không còn ở đây mấy hôm nữa. Ngày mai mấy con trở về quê mình thì cứ hỏi những điều gì cho cặn kẽ để Thầy hướng dẫn cho. Mấy con cứ hỏi đi. Thật sự ra thì với người cư sĩ mà đi đến thì cái kết quả cứu cánh hoàn toàn được như Thầy, tức là nhập thiền định chứng tam minh, thì trong chiếc áo người cư sĩ còn bao nhiêu gia duyên, còn bao nhiêu trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người, thì các con không thể nào đến đạt một mục đích cao ra được. Nhưng trong chiếc áo cư sĩ, trong mọi gia duyên của các con có những phương pháp giúp các con sống được giải thoát, được an vui, biết xả tâm của mình, biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Có phương pháp giúp các con sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, ở mức độ tâm bất động, chứ không thể đi vào thiền định thực hiện tam minh được. Vì người cư sĩ còn trách nhiệm, còn giải duyên phải làm mọi công việc, không thể như người tu sĩ. Chỉ có người tu sĩ xuất gia, cắt thái ly gia, từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, mới thực hiện được thiền định sâu màu. Không thể nào người cư sĩ vừa làm vừa nuôi con, vừa giúp gia đình mình, vừa an ủi những người thân thương trong gia đình của mình mà thực hiện được giải thoát, vì đó là ái kiết sử. Ái kiết sử tức là những vợt sợi dây thương yêu ràng rịt bổn phận trách nhiệm đạo đức của một con người đối với gia đình, xã hội, thì không thể nào mà chúng ta hoàn toàn được giải thoát như Phật, như Thầy được. Cho nên chỉ chẳng qua chúng ta phải sống đạo đức để dọn đường cho đến khi đủ duyên thuận tiện, chúng ta mặc dù không cạo tóc, không mặc áo tu sĩ, nhưng chúng ta phải sống một đời sống như Phật, như Thầy. Vì giới luật là phương pháp đầu tiên, mà cuộc sống không đúng thì tu pháp gì cũng không được. Cuộc sống mà không ly gia các ái thì không thực hiện được sơ mộng. Cho nên với người cư sĩ chỉ có sống tu tập, hướng tâm, dẫn tâm vào đạo đức, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người thì cũng được giải thoát, giúp cho tâm bất động thì cũng hạnh phúc lắm rồi, không có gì khác hơn được nữa. Cho nên không thể nào thực hiện một người cư sĩ mà thực hiện rốt ráo được như Thầy. Bởi vì đối với một người tu sĩ để được rốt ráo, họ bỏ hết, bỏ sạch như Thầy nói, còn bả y một bát, trắng bạch như giò ốc, cũng khoáng như không, không nhà, không cửa, ngay rày đẩy mấy đó. Vô tăng khất sĩ đi xin ăn, bữa đói, bữa no, không được đầy đủ như người trong sống trong gia đình. Các con biết đời sống của người tu sĩ thì không thể nào là đời sống của người cư sĩ được. Họ hoàn toàn, nếu đứng góc độ cuộc đời của người cư sĩ thì đời sống của người tu sĩ là rất khổ. Khổ mà vui trong cái khổ của họ, hạnh phúc trong cái khổ đó để mà tìm lấy con đường giải thoát. Vì vậy mà thiền định nó sâu. Ví dụ bay một bát, mưa gió mà nửa cỡ ướt hết bộ đồ như thế này thì đành phải chịu ướt át suốt đêm và cả ngày, không làm sao mà không được quyền ở trần ở trục mà phải mặc, mà mặc đồ ướt thì liệu sức của người tu sĩ các con chịu được không? Mà người tu sĩ phải chấp nhận điều đó. Còn bữa đi xin ăn có thì no, bữa xin ăn không có thì phải chịu đói. Thậm chí như ngày xưa La Hầu La là đứa con trai của Phật, khi xuất gia theo Phật tu hành đi xin ăn, người ta thấy tuổi trẻ còn nhỏ, người ta không cho cơm ngon mà người ta cho cơm lại ngựa ăn, cơm xấu. Do đó chú bé con nhà giàu, con vua chúa mà ăn cơm vậy, chú ăn không được, chú ngồi chú khóc, gặp lại những trai sữa rất đau lòng. Nhưng Thầy bổn sư của chú bé là Xá Lợi Phất: con hãy nhẫn nhục, mình là người tu buông xả hết rồi, không cần ăn ngon, cái gì ăn sống là ăn. Cho nên bữa có người ta cho mình cái gì ăn được cứ ăn sống, không chê, không khen, không đòi hỏi. Đó là hành ly dục, ly ái pháp mà có người tu sĩ của đạo Phật chấp nhận. Một người tu sĩ đạo Phật không thể để dành tiền lỡ ngân hàng rồi lần lượt lấy lời đem về sống, mà tu kiểu đó không bao giờ đạt được mục đích giải thoát. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng mình có của để dành từng đó, mình ngồi không mình tu, ngồi không tu cũng chẳng tới đâu. Cho nên rất khó mấy con. Vì vậy cái vai trò phương pháp của người cư sĩ là phải tu theo phương pháp của người cư sĩ, không thể tu theo người cư sĩ được. Rồi giai đoạn thứ nhất của người cư sĩ sống đúng đức hạnh để tâm bất động. Tiếp đến giai đoạn thứ hai là phải tu như thế nào cho đúng cái hạnh của người cư sĩ. Chẳng hạn bây giờ mấy con tu tập đứng trước các ác pháp, tâm mấy con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, thì kế đó mấy con mới bước qua một cái giai đoạn thứ hai là mấy con phải sống ăn ngủ và đập cư. Các con thấy rõ, đầu tiên thì Thầy nói nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước các ác pháp, đó là cư sĩ. Kế đó sau khi thấy tâm mình bất động trước cái thứ hoàn cảnh gia đình xã hội tiếp xúc với mọi người thấy được, thì bắt đầu bước thêm một cái giai đoạn thứ hai, là giai đoạn thứ hai phải sống nhẫn nhục, phải sống ăn ngày một bữa, phải sống ngủ đúng giờ, phải sống trầm lặng độc cư một mình. Đây là ba cái hạnh sống của một giai đoạn thứ hai. Nếu mà sống được giai đoạn này thì tất cả các pháp tu hành nó không giống như các pháp tu hành của người cư sĩ trong giai đoạn thứ nhất. Đó là từng bước như vậy. Bởi vì đạo Phật nó có lớp lan và có thứ lớp, từ cái thấp bước lên cái cao, từ chiếc áo người cư sĩ chuyển qua chiếc áo của người tu sĩ đều có những cái giai đoạn tu tập cụ thể rõ ràng. Giới luật của người cư sĩ không phải giới luật của người tu sĩ, nó khác nhau, nó không giống nhau. Cho nên người cư sĩ chỉ có thọ bát quan trai, sống một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ hoặc 2 ngày 2 đêm, rồi những ngày khác hoàn toàn sống trong giới luật của người cư sĩ, chứ không thể nào luôn lúc nào cũng thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là phương pháp để giúp cho người cư sĩ tập làm tu sĩ, chứ chưa phải tu sĩ. Vì có tập làm tu sĩ, nó sống giới luật của người tu sĩ thì mới có đạt được thiền định và tam minh. Đó là cái giai đoạn cao hơn, sâu hơn. Còn giai đoạn của người cư sĩ chỉ có ở trạng thái bất động tâm, nhập được bất động tâm định mình thôi. Các con thấy đạo Phật nó rõ ràng, chứ không phải nó người cư sĩ cũng tiến tánh cũng thành Phật, người cư sĩ cũng làm được như người tu sĩ. Nhưng người cư sĩ mà muốn làm được như người tu sĩ là phải sống như người tu sĩ, không phải ở chỗ chiếc áo cái đầu mà chỗ cái hành sống. Cho nên người cư sĩ vẫn còn mặc áo của người cư sĩ, nhưng phải cắt ái ly gia, nhưng phải sống như người tu sĩ, giới luật nghiêm túc hẳn hoi. 250 giới đâu ra đó, còn nữ thì phải 348 giới, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, và đồng thời thực hiện những pháp cao hơn, sâu hơn của người cư sĩ. Nói thì bắt đầu mấy con đọc sách thầy thì mấy con cứ tu, tu sĩ cũng giống như tu sĩ, nhưng mà không ngờ là cái hạnh sống của các con, của người cư sĩ, nó không giống của người tu sĩ. Các con về các con cũng nói là mình ở trong gia đình cũng ăn hàng bữa, không ngờ ăn hàng bữa mấy con đã làm rối loạn cả gia đình mình hết. Ví dụ như chồng ăn hàng bữa, vợ thì buồn khổ, con thì buồn khổ, thấy cha ăn vậy sợ lo lắng mất sức khỏe của cha mình. Các con thấy chưa? Mà vợ đi tu ăn hàng bữa, về nhà cũng tập tu đi kinh hành, không ngó ngàng gì tới chồng con nữa, thì chồng con buồn khổ. Các con thấy nó làm cho rối loạn gia đình, không hạnh phúc. Cho nên trong gia đình người cư sĩ chỉ nên tu đạo đức trong lòng của mình, của người, biết sống nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng mà thôi. Đó là cách thức tu của người cư sĩ. Vậy thì mấy con hỏi thầy thêm gì nữa không?
Như trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Vì Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy chúng ta tương ưng chỗ nào thì chúng ta khi bỏ thân này là chúng ta sẽ ở chỗ đó. Hiện giờ tâm chúng ta còn tham sân si phiền não, thì chúng ta còn tham sân si tức là tương ưng với những người còn tham sân si. Khi chết thì chúng ta phải làm con cái của những người còn tham sân si. Khi chúng ta hết tham sân si thì trạng thái không tham sân si có chứ không phải không. Hiện giờ tâm chúng ta còn có tham sân si, cho nên chúng ta không nhận thấy được trạng thái không tham sân si. Khi tâm chúng ta hết tham sân si, nó có một cái trạng thái không tham sân si hiện ra. Vì vậy trạng thái không tham sân si tức là trạng thái tâm bất động. Bây giờ hiện giờ quý Phật tử ngồi lại, chỉ trong vòng 1 giây 5-10 phút là đã có từng niệm khởi. Tâm còn động chưa phải là bất động. Do tâm còn động cho nên không có thấy trạng thái bất động được. Vì vậy tâm còn động tức là tâm còn tham sân si. Mà tâm còn tham sân si, khi chết thì chúng ta sẽ tương ưng nơi đâu có tham sân si thì chỗ đó sẽ tái sanh chỗ đó. Còn trái lại tâm chúng ta không tham sân si tức là tâm bất động. Tâm bất động chúng ta hiện đang sống còn thân này, chúng ta vẫn nhận ra được trạng thái đó, trạng thái không tham sân si. Bây giờ các Phật tử chưa ai nhận ra được trạng thái không tham sân si là tại vì tâm mình còn tham sân si. Cho nên người tu giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh hàng ngày, tức là tâm chúng ta còn tham sân si thì sẽ còn những móng niệm tham muốn cái này cái kia. Vì vậy mà người tu sĩ hàng ngày dừng những cái niệm đó. Dừng những cái niệm đó không có nghĩa là ức chế nó, mà chúng ta dừng nó bằng trí kiến giải thoát, bằng phương pháp thực sự để hóa giải những niệm đó, làm cho những niệm đó lìa ra, ví dụ như bây giờ thầy nói để cho thấy được chỗ mà lìa những cái niệm. Bây giờ ngồi đây khởi muốn ăn một cái bánh, muốn uống nước, một ly nước ngọt, hoặc là muốn ăn cơm, nó khởi sự, nó muốn ăn. Thì nếu mà chúng ta đi lấy cơm ăn, lấy bánh hoặc lấy nước uống, thì đó là chúng ta không ly dục, dục ăn, dục uống. Còn chúng ta không chấp nhận đúng giờ là ăn mà không đúng giờ nhất định là không ăn. Và khi mà giữ gìn đúng như vậy, tức là chúng ta ly dục. Và cuối cùng thì thân và tâm chúng ta sẽ quen đi, không có ăn uống phi thời như vậy, tức là chúng ta ly được dục ăn. Và ly được dục ăn mà thân chúng ta quen thì không thấy đói giờ đó, cũng như buổi sáng hoặc buổi chiều thì thân của chúng ta không thấy đói. Thậm chí như buổi trưa mà chúng ta vẫn giữ được tâm ly dục, cho nên trạng thái an lạc hiện ra chỗ tâm ly dục. Vậy thay vì buổi trưa mình ăn ngày một bữa, cho tới trưa mai mình vẫn ăn bữa, mà tới trưa thì mình đói chết, mình cảm thấy đói lắm. Nhưng trái lại một cái người mà có cái trạng thái ly dục thì họ không còn thấy đói nữa, họ không còn thèm ăn nữa. Nhưng tới giờ họ ăn là ăn cái thiệt ra họ không phải vì đói, vì thèm cái thực phẩm ngon dở mà ăn. Nó khác xa lạ, nó không còn giống như chúng ta còn mang tâm dục, tâm thích ăn. Nó đói, nó thèm ăn. Còn đằng này nó đã hết, nó ly dục, nó hết thèm, nó không muốn ăn. Nhưng họ biết ăn để sống, chứ không phải là còn ăn. Nó nhàm chán. Họ biết được từng thực phẩm là bất tịnh, là bất tịnh. Cho nên họ đem cái bất tịnh để nuôi cái bất tịnh trong thân của họ. Họ nhàm chán, còn yêu thích chúng ta nữa. Xa chúng ta rất nhiều. Vì vậy mà khi mà chúng ta đã ly dục ác pháp, có một trạng thái, cái trạng thái đó gọi là chúng ta biết được mùi vị giải thoát. Mùi vị giải thoát đó nó giúp cho chúng ta, thân của chúng ta, làm chúng ta không thấy đói khát. Và cái cơ thể chúng ta, do cái chỗ mà ăn là của cái thân xương mạng đó, do cơ thể chúng ta không bị đau bệnh và không bị đói khát nữa, nó vẫn khỏe mạnh bình thường của một người tu tập, của một người biết xả tâm, biết ly dục ly ác pháp. Cho nên cái trạng thái mà gọi là mùi vị giải thoát thì hầu hết các Phật tử mới hiểu biết thì chưa ai nếm được mùi vị. Cũng như có người nói cái bánh này rất ngon mà chưa từng mình được ăn miếng bánh, cho nên mình không biết nó ngon cỡ nào, ngọt như thế nào, béo như thế nào, cay như thế nào, đắng như thế nào thì mình chưa biết. Nhưng một cái người đã ly dục ly ác pháp rồi thì người ta biết được cái bánh đó. Do khi mà ly dục ly ác pháp rồi thì người ta biết khi bỏ thân này thì người ta phải trở về cái chỗ đó rồi. Đó là cái chỗ mà chúng ta về. Thực tế là chúng ta đã biết. Còn bây giờ tâm mình còn dục, mình chưa biết, chưa ly, cho nên mình chưa biết. Khi mình tập ly chút chút thì mình thấy nó hiện ra. Nó hiện ra như thế nào? Khi mình ly được, ví dụ như 10 phần, mình ly được 5 phần thì nó hiện ra trong vòng 5 phút, 10 phút rồi nó mất. Bởi vì mình còn dục, cho nên nó có hiện ra. Nó hiện ra mình thấy an lạc thật, rồi nó lại mất, nó không kéo dài được. Và cố gắng mình ly nữa thì nó lại kéo dài thêm ra từ 1 giờ rồi 2 giờ rồi nó mất. Mà nó mất, nó không được kéo dài ra nữa thì mình biết tâm mình ly chưa hết. Cố gắng tập ly nữa, tập hoài, tập cho đến khi 24 tiếng đồng hồ. Như Đức Phật đã nói, trong 12 tiếng đồng hồ nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền, tức là 12 tiếng đồng hồ ở trong trạng thái an lạc đó, ở trong trạng thái ly dục ly bất thiện pháp đó, hay nói là trong trạng thái tâm không phóng dật. Thì lúc bây giờ đó là một cái trạng thái mà khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta ở đó, vì nó sẽ tương ưng chỗ không tham sân si, cho nên chỗ đó là chỗ chư Phật đang ở. Vì một người mà nhập tứ thiền thì người ta cũng ở trong trạng thái bất động đó, mà người ta muốn gặp Đức Phật Thích Ca thì ngay trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, cái trạng thái an ổn đó, người ta vừa muốn gặp Đức Phật Thích Ca thì hình ảnh của Đức Phật Thích Ca trong trạng thái đó hiện ra rất rõ ràng và cụ thể, như chúng ta hai người nói chuyện trực tiếp nhau như hiện giờ trong căn phòng này. Cho nên thực tế như vậy, vì vậy mà chúng ta biết con đường chúng ta chết là chúng ta sẽ đi về đâu. Cảnh giới mà chúng ta đến, trạng thái mà chúng ta đến rất là rõ ràng. Nhưng khi chúng ta tu chưa hết, chưa ly dục, ly ác pháp, thì chúng ta chưa nếm được mùi vị đó, thì chúng ta mờ, không biết. chết không biết về đâu, không biết đi về đâu. Đó, câu hỏi của cư sĩ như thế này. Vì vậy, chúng ta thật sự chúng ta biết đường đi, biết nơi chúng ta về khi chúng ta tu đúng chánh pháp của Phật. Đó là điều mà cần thiết, bởi vì chúng ta tu tập rất là gian khổ, mà nếu không đạt được, không nếm được cái mùi vị này thì sự gian khổ chúng ta chỉ phí bỏ, không có lợi ích gì cả. Nhưng chúng ta cũng dễ lầm, bởi vì kìm bên chúng ta có một trạng thái xuất tưởng nhị lạc do tưởng chúng ta tạo ra, làm chúng ta bị gạt, mà chúng ta phải có một thiện hữu tri thức gần bên để xác định được trạng thái đúng và trạng thái sai. Chứ không khéo ma, tức là trạng thái tưởng của chúng ta, nó cũng tạo chúng ta thấy có sự an lạc. Cho nên một cái người ức chế tâm, nó cũng hiện ra trạng thái an lạc đó, nhưng không phải tâm bất động. Là tại sao? Tại vì tâm bất động chúng ta xả ra bình thường, tâm vẫn bất động. Còn trạng thái của sai lạc, khi mà chúng ta nhiếp tâm, tâm không có niệm khởi, thì nó cũng trạng thái an lạc. Nhưng khi xả ra thì tâm tham sân si chúng ta còn đủ, thì người này bị ma chứ không phải là thật. Cho nên phải xác định được điều đúng và điều sai, cũng trạng thái an lạc mà trạng thái an lạc đúng và trạng thái an lạc sai, nó sẽ không lạc được. Đó là cách thức mà quý Phật tử sau này tu tập cần phải thưa hỏi kỹ những cái điều này. Chứ không khéo thấy anh bữa nay sao tu hành mà nhiếp trong hơi thở nghe nó an lạc, không biết đúng sai, phải hỏi kỹ những cái điều này để cho bậc thiện hữu tri thức người ta xác định cho rõ ràng đây là đúng, đây là sai. Bây giờ là đúng thì cố gắng tiếp tục ngăn và diệt ác pháp nữa, thì trạng thái này tự nó tăng lên. Chứ không phải hôm nay thấy nó có an lạc rồi mình cố kéo gắng, mình khởi tâm ham muốn duy trì nó lên, không bao giờ duy trì được, không bao giờ duy trì được cái trạng thái đó được. Như vậy thì con đường tu chúng ta vẫn biết được đường đi của chúng ta, biết được cái mùi vị giải thoát của chúng ta rất rõ ràng. Chỉ khi nào mà tâm chúng ta ly dục lấy ác pháp thì hoàn toàn thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Và ly dục được một phần, chúng ta cũng cảm giác được cái phần ly dục đó, cái kết quả. Bởi vì Đức Phật đã nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Ngay chúng ta tu tập có ly được một phần, nghĩa là bây giờ ăn một ngày một bữa mà thấy sung sướng, thấy thích thú trên cái ăn ngàn bữa, thì người đó đã có cái nếm được mùi vị giải thoát của cái ăn một bữa rồi, chứ chưa nói là phải là những cái khác nữa. Đó là thực tế của đạo Phật là như vậy. Không tu thôi mà tu đúng, tu một cái điều kiện, ly được cái điều kiện nào thì chúng ta có cái lợi ích ngay được cái điều kiện đó liền, có nhận ra được cái trạng thái giải thoát ngay cái điều kiện đó. Ví dụ như bây giờ thầy ngủ, thầy tập, thầy làm chủ được cái ngủ, thầy thắng được cái ngủ, thì thầy sẽ có một cái trạng thái bất động của cái ngủ, làm cho thầy tỉnh mạch trong cái trạng thái an lạc của cái chỗ mà phá được ngủ. Còn thầy ăn cũng vậy, và thầy sống độc cư mà thầy thấy thích thú sống độc cư một mình, trong một mình ở trong thất, không thích nói chuyện ai, không có ưa thích nói chuyện người nào hết, mà sống một mình mà thấy vui, vui sống một mình, thì ngay đó thầy cũng có một cái trạng thái cái mùi vị giải thoát của sống độc cư. Đó là những điều ly dục bằng cái phương pháp đó đã giúp cho chúng ta nhận ra được cái trạng thái rất tuyệt vời giải thoát. Chứ không phải là đợi chúng ta tu hết rồi nó mới có, không phải đâu. Mỗi điều mà chúng ta làm được là chúng ta thấy được kết quả. Đặt thành vấn đề để quý Phật tử thấy rất rõ ràng. Bây giờ cơ thể chúng ta đang bị đau, bây giờ đau bụng hoặc nhức đầu, mà chúng ta ngồi ôm pháp tu tập, không lìa pháp. Sau khi cái cơn đau đó do cái pháp mà để vượt qua được cơn đau, thì ngay đó chúng ta sẽ thấy được một cái trạng thái an lạc vô cùng. Cơn đau qua rồi thì để lại một cái chiến lợi phẩm cho chúng ta thấy, đó là một cái trạng thái rất là tuyệt vời. Cho nên trong đạo Phật không có cái tu tập nào mà không có cái kết quả. Có kết quả đầy đủ, nhưng chúng ta không chiến thắng được giặc sinh tử thì chúng ta sẽ thất bại, thì chúng ta ê chề. Vừa là tu tập chịu khó trong một khoảng thời gian mà không chiến đấu tận cùng, cho nên khi mà bổ ngửa ra thì sự cực khổ chúng ta rất nhiều mà chiến lợi phẩm không có, coi như là thất trận. Còn trái lại, chúng ta chiến đấu tận cùng, thắng trên mặt trận bệnh tật, mà do cái ôn pháp mà thắng, thì nó để lại cho chúng ta có một cái chiến lợi phẩm, tức là có một trạng thái rất an ổn. Vì vậy nó tạo cho chúng ta có một cái niềm tin, một niềm tin lớn. Chúng ta không hề sợ đau bệnh nữa, không hề sợ đau nhất trong thân này nữa, mà gặp đau nhất là chúng ta ôn pháp chiến đấu tận cùng, cuối cùng giặc sanh tử hàng đầu hàng. Mà đầu hàng thì chúng để lại cho chúng ta một trạng thái giải thoát thật sự, cụ thể rõ ràng. chứ không phải như chúng ta uống thuốc hết bệnh rồi thì nó lại bình thường, nó không có gì hết. Không phải đạo Phật khác, chúng ta chiến thắng được bệnh thì để lại cho chúng ta thấy được một trạng thái chiến thắng của bệnh rất rõ ràng, an lạc vô cùng, cơ thể sung mãn đầy đủ như chúng ta uống thuốc bổ, còn hơn là uống thuốc bổ. Đó là cách thức của đạo Phật là như vậy. Vậy bây giờ mấy con thấy những câu hỏi của mấy con trong cái sự mà mấy con hiểu biết về Phật pháp mà hiểu biết thật rõ ràng thì mấy con không sợ hãi, mấy con tu thì mấy con có thấy được rõ ràng chết mấy con sẽ đi về đâu và tương ưng ở đâu, được về đâu, pháp mấy con tu như thế nào đạt được như vậy, thì mấy con không làm lạc, không làm lạc, không sợ lạc được. Mấy con biết đường đi của mình rất rõ ràng. Mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Cháu kia, cháu bé kia có hỏi thầy gì không? Con học, con sẽ tu tập như thế nào con biết không? Làm sao cho mình còn trẻ tuổi mà mình học vừa thông minh mà vừa tu được? Đó là điều quan trọng đấy cháu. Cho nên tu mà thông minh để mà học, phải không? Nếu mà mình thông minh, mình học mình sẽ nhớ dai. Vậy thì người tuổi trẻ mình phải có trách nhiệm học để hiểu biết và phải có phương pháp tu để cho mình thông minh học. Đâu nhớ đó không quên thì do đó mới là học trò giỏi. Không phải không? Chứ không khéo con học rồi con quên thì dù con có muốn cách gì giỏi cũng không giỏi được, bị gì quên. Mà vì vậy cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta có bốn giai đoạn tu tập không quên, gọi là tỉnh thức. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta biết ngày giờ chúng ta chết. Như bây giờ cái người mà tu tập tỉnh thức, bây giờ ngày mai này chết, họ biết họ chết, phải không? Họ biết được, họ báo trước được. Đó là biết trước mình chết chứ không phải làm chủ sự chết. Cho nên các con nghe những nhà tu tịnh độ, những nhà tu mật tông Tây Tạng, họ biết ngày mai, ngày mốt, tháng sau, tháng tới họ chết. Họ nói trúng quá, mình thấy cũng hay chứ. Nhưng mà đó là giai đoạn tỉnh thức thứ nhất mấy con. Tới giai đoạn tỉnh thức thứ hai là khi chết họ đi vào bào thai mẹ, họ biết. Còn cái kia chết rồi cái họ mờ mịt, họ biết được ngày chết, nhưng mà chết rồi họ không biết họ đi về đâu, không biết về cực lạc hoặc là về nơi đâu, hay là tái sanh luân hồi, họ không biết. Họ không biết. Rồi bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai tập tỉnh thức, tức là tập nhớ được. Họ nhớ cả cái thời gian họ sắp tới, họ biết được. Cho nên bây giờ tập tới tỉnh thức, tới cái giai đoạn thứ hai là khi chết rồi họ đi vào bào thai mẹ, họ biết đi vào bào thai mẹ. Rồi ở tới giai đoạn thứ ba, ở trong bào thai mẹ họ biết. Nghĩa là tới cái ngày mà bà mẹ xuất thai thì họ, khi mà bà mẹ sanh mình ra, đau quá mình mất mình không biết nữa. Cũng như bây giờ mình biết nè, mà khi đau quá chết cái hết biết, không biết, mất tiêu luôn. Cái biết của mình nó quên mất rồi, nó không còn nhớ nữa. Rồi bắt đầu khi mà giai đoạn thứ tư là khi bà mẹ xuất thai ra, mình sanh ra, mình biết, mình nhớ mình hồi đó là ai, ở đâu, xứ nào, nước nào, tên gì, họ gì, ở đâu. Đó là có bốn cái giai đoạn tỉnh thức. Cho nên có cái thiền định gọi là chánh niệm tỉnh giác định, nó có bốn giai đoạn tu tập tỉnh thức đó. Cho nên đạo Phật nó có những cái phương pháp giúp chúng ta tu tập rõ ràng, chứ không phải niệm chú, niệm Phật hoặc là niệm bùa, niệm gì cả hết, mà nó có những cái giai đoạn tập thiền trên thân hành của nó để tạo tỉnh thức. Nó có bốn giai đoạn tỉnh thức. Một cái người hay quên là thuộc về người vô ký. Yên tâm ý của mình hay vô ký, hay quên trước quên sau, cho nên có những phương pháp tập cho chúng ta không vô ký. Vì vậy giờ giấc chúng ta phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Chẳng hạn bây giờ con dự định con tập để cho mình có được sự không quên, nhớ dai, thì con phải tập chánh niệm tỉnh giác, nương vào thân hành, đi kinh hành, hoặc nương vào một cánh tay, hoặc nương vào hơi thở, tập nhiếp phục tâm trong hơi thở. Đó là tập không quên. Bởi vì thở hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi, mà không quên hơi thở ra vô tức là nhớ, phải không? Nó không vô kỵ. Và tập làm sao nhiếp cho được? Vậy nhiếp đến bao giờ, đến bao lâu mà sức tỉnh thức có? Do sự hướng dẫn của một vị thầy, người ta hướng dẫn. Từng đó con tập thì con sẽ có trí nhớ, không có quên. Vì vậy mà khi học nó rất là nhớ. Đầu óc của tuổi trẻ mới lớn lên cuộc đời chưa có đè nặng trên đôi vai, cho nên còn rảnh rang sáng suốt, mà được tập tỉnh thức thì lại nhớ không quên, cho nên mỗi lần học bài học gì thì nó không quên. Cũng như bây giờ chúng ta hít thở, mỗi thở thứ nhất, hơi thở thứ hai, thứ ba, thứ tư, tới thứ năm nó quên đi, không biết là mình thở thứ mấy rồi, đó là bị vô ký, bị quên. Còn trái lại thở tới 1000 hơi thở, 200 hơi thở, 300 hơi thở, 1000000 hơi thở, hơi thở nào cũng rõ ràng cụ thể, đó là tỉnh thức trên thân hàm nội. Còn thấy chưa? Mà tỉnh thức như vậy là không quên, mà không quên thì tức là nhớ. Còn thấy chưa? Đó là những cái giai đoạn tu tập cho người tuổi trẻ để chúng ta áp dụng vào sự học mà không quên. Nhưng muốn tu tập cũng không phải dễ. Qua vậy muốn tập tỉnh thức cũng không phải dễ. Lơ mơ không khéo thì bị ức chế tâm. Ức chế con biết như thế nào, nó căng thần kinh nhất đầu. À bây giờ cứ tập trung đi rồi mấy con sẽ thấy nhức đầu. Thầy nói đâu thì có đó chứ không sai đâu. Nhưng phải biết, phải hỏi, muốn học, muốn tu đều là phải có thầy. Không phải mà muốn mà mình làm đại mà được. Cho nên giới tuổi trẻ mấy con cần phải học thì cần phải tu tập những cái phương pháp làm cho đừng vô ký, tức là không quên, làm cho trí nhớ, không? Đó là cái lợi ích của mấy con. Cho nên đến chùa phải thưa hỏi, thưa hỏi với ông thầy, với ông thầy có kinh nghiệm, ông sẽ dạy cho. Từ đó mình về mình học thấy tiến bộ, nhớ dài không quên. Các con hiểu không? Còn những người già lớn tuổi thì phải học như thế nào, phải không? Do đó phải học tu như thế nào, rồi còn gia đình phải học tu như thế nào, những pháp gì để mình áp dụng vào đời sống gia đình mình an vui và hạnh phúc. Đó là một lúc, bởi vì mình đứng trong vị trí, cái vị trí nào thì có cái phương pháp đó để giúp cho mình được an ổn, được hạnh phúc trong cái vị trí của mình đang. Rồi cái vị trí đó qua rồi, nó đến một cái thời điểm khác và cái vị trí khác, cái tuổi tác nào nó ở trong cái thời điểm của nó, thì lúc bây giờ chúng ta thực hiện những cái pháp nó hợp với cái tuổi tác, hợp với cái thời điểm của mình, thì nó sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chính mình. Bây giờ già rồi mình rảnh ra không còn lo cho con cái con cháu nữa, mà cứ ở đó ẵm con ẵm cháu hoài thì như vậy chẳng có lợi ích gì hết. Bỏ xuống, phải làm theo kiểu người già. Do đó cái người già bây giờ mình còn vài năm để sống trên thế gian này, phải làm gì cho mình có lợi ích, chứ không phải lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ. Lo sao được, già rồi đâu còn lo nữa, chia của chia cải cho chúng rồi. Thì bắt đầu bây giờ còn lại những cái ngày còn sống, phải lo cho chính bản thân mình, để khi mình ra đi, mình chết được an vui, được thanh thản, được biết ngày giờ mình chết, được làm chủ sự sống chết, đó là quan trọng, không? Cho nên ở đây từng tuổi, từng cái tuổi, từng cái hoàn cảnh gia đình, mấy con cứ thưa hỏi để mấy con biết pháp mà tu, chứ không phải tu chung chung. Bây giờ nghiên cứu Phật giáo đó mấy con biết đó, nhưng mà khi mà tập tu thì phải biết cái vai trò của mình, cái hoàn cảnh của mình, phải tập tu cái gì, chứ không phải muốn tu cái gì mà tu. Bởi vì sách vở hiện giờ đang chính chỉnh, chưa có đường lối rõ ràng, chưa có phương pháp rõ ràng. Người còn trẻ tuổi phải tu cái gì, người lớn tuổi phải tu cái gì, người già phải tu cái gì, và mỗi cái nó có một cái căn bản chung cho những người đó, thì mỗi người đều phải giữ căn bản chung đó như thế nào, và những cái riêng biệt của từng lứa tuổi, từng thời điểm, từng hoàn cảnh của gia đình, của bản thân mình, đều là phải có những cái phương pháp để phù hợp. Do đó những cái bộ sách mà dạy được như vậy thì cần phải có một cái thời gian để cho những người đã kinh nghiệm tu qua, họ làm công việc này để giúp cho mình cầm cái cuốn sách, biết được mình đang tu ở cái giai đoạn nào. Đó là phải chờ một thời gian nữa mới có, chứ bây giờ ngay liền thì mình thầy thì làm chưa kịp. Chứ nếu mà đã có những cuốn sách đó thì mấy con khỏe lắm rồi. Chỉ cần trao cho mấy cuốn sách rồi dạy cho mấy con là cái này, cái nào chữ nghĩa không hiểu thì hỏi mà thôi. Còn bây giờ nó chưa có những cuốn sách đó, nhưng mà thầy cũng đã xây dựng trong cái đầu của mình để cố gắng soạn thảo thành những bộ sách đó cho mấy con, để từng cái lứa tuổi, từng cái hoàn cảnh mà biết cách áp dụng đúng pháp, đúng người, đúng thời điểm thì sẽ được giải thoát ngay liền. Như Đức Phật nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Cái lời nói đó không phải là lời nói sai, mà tại vì bây giờ pháp nó lộn xộn, kết tập bằng pháp lộn xộn. Nghĩa là người mà kết tập, phải nói rằng đọc kinh sách của Phật, người mà kết tập thành kinh sách là người không có tu chứng. Cho nên họ kết tập bài kinh dạy về chánh kiến thì nó nhét sao ở đâu xứ nào đâu, chứ không có mà ngay cái chỗ luật chứng kiến đó mà chúng ta tìm thấy. Cho nên khi mà đọc toán cái bộ kinh của Phật mà rút ra từng những cái bài kinh thuộc về chứng kiến thì phải là có một công trình làm. Họ lộn xộn, có bài trước có bài sau, nó lộn xộn đủ thứ ở trong này hết. Cho nên đọc kinh Phật chúng ta không thấy cái thứ nào, lớp nào là tu cho cư sĩ, lớp nào tu cho tu sĩ, như thế nào, chúng ta không tìm thấy được điều đó, thấy lộn xộn. Mấy con mà nghiên cứu về kinh sách Tạng Kinh Nguyên Thủy thì mấy con sẽ thấy cái điều mà kết tập nó không. Cho nên xét qua kinh sách bây giờ chúng ta thấy thiệt đang lộn xộn, đang lộn xộn chứ chưa phải là có cách thức rõ ràng. Cũng như bây giờ các con thấy những cái nước, các nước ở trên cái thế gian này về chương trình giáo dục thì người ta lớp 1 có những bài vở của lớp 1 phải không? Lớp 2 có bài vở lớp 2. Phật giáo mình thì cũng giống như cái chương trình giáo dục của mọi nước ở trên thế gian này. Thế mà bây giờ lớp 1 nó không biết cái bài nào mà lớp 2 không biết bài nào. Đọc kinh thì lu bù, đọc bài nào cũng thấy hay hay mà không biết nó ở đâu. Có phải bài này có mình tu tập không? Hay hoặc là bài nào cho mình tu tập đây? Ôi thấy bài nào cũng tu được hết thì cứ tu chứ còn chẳng biết. Đó là mấy con thấy Phật giáo chúng ta nó đang lộn xộn như vậy đó. Cho nên có những người tu chứng hẳn hồi, người ta mới làm cái này cho chúng ta. Còn không có người tu chứng thì đâu dám sắp xếp, đâu dám làm bậy nó sai sao? Cho nên từ đó, từ xưa, từ khi Đức Phật tịch cho đến giờ không có ai sắp xếp lại con đường tu tập này. Cho nên đến giờ rất là vất vả cho chúng ta. Ngày hôm nay Thầy đang ra công làm công việc này, nhưng trải qua một thời gian tu tập cũng quá lớn tuổi, 40 mấy 50 tuổi rồi. Rồi bắt đầu bây giờ từ đó cho đến giờ thì 70 mấy tuổi rồi. Mà sắp xếp lại cái này thì thật ra với cái tuổi mà 70 mấy, Thầy nói tuổi này là tuổi nghỉ ngơi chứ không phải làm việc. Thế mà phải làm việc như thế này thì các con phải biết là vì thương tất cả chúng sanh mà dập từng mồ hôi công lao của mình phải làm. Chứ đâu phải còn làm cái này để danh, để lợi, để làm gì. Còn vài hôm nữa ra đi rồi mà danh lợi để làm gì nữa mấy con, phải không? Cho nên trong khi làm vì lợi ích mà dắt hết từng sức của mình ra để làm, rồi phải chịu khó phục hồi, mai là mình phục hồi. Chứ còn cỡ mà một người bình thường mà ngồi làm việc như thầy thì cái chết rất là nhanh chóng. Bởi vì không, cơ thể già ăn uống không được nhiều, mà lại ăn một bữa thì làm sao đủ cung cầu cho cái thân mà làm việc như vậy. Thế mà phải dùng những cái sự tu tập của mình để phục hồi cho cái sự sống, những cái tế bào trong người để làm việc, để cho những cái bộ sách ra đời, để giúp cho mấy con biết được đường lối cách thức tu theo Phật giáo. Đó là một cái việc làm hết sức cố gắng. Cho nên Thầy nói từng mồ hôi, từng giọt mồ hôi, từng nước mắt của mình vì thương chúng sanh mà phải làm, chứ rất là vất vả. Cho nên hôm nay mấy con chỉ biết không phụ lòng Thầy, chỉ biết làm sao người ta chửi mình không giận, người ta nói nặng nhẹ không buồn phiền, cả gia đình của mình, vợ con, mọi mọi đều không có buồn phiền nó. Vì đó là nhân quả. Các con cứ nhìn đó là nhân quả, là các con đã đền đáp ơn Thầy. Các con không giận hờn, không phiền não thì các con đã đền đáp ơn Thầy, không cần mấy con tu gì nhiều nữa. Các con nhớ như vậy cũng đủ đền đáp ơn Thầy. Cho nên trong khi đó mấy con thưa hỏi để cho biết, để rồi mấy con tu tập mới được. Vậy thì còn ai gặp gì khó khăn mấy con cứ giữ tâm như vậy đi, thì mấy con sẽ ở gần bên Thầy hạnh phúc lắm, mấy an ổn lắm, không sợ gì nữa. Đau bệnh chết mình còn không sợ thì còn sợ cái lo cái thứ gì nữa, có đúng không? Đời nay thì người ta chỉ lo sợ đau bệnh và chết, mà mình giờ đau bệnh chết không có lo nữa. Thì thanh thản ăn lại yêu thử thì còn gì đâu. Cho nên mấy con sẽ ở gần bên Thầy, con sẽ hạnh phúc lắm. Còn bây giờ mấy con mà có duyên, mấy con tu thêm để làm chủ được sự sống chết, chết tự tại rồi chơi vậy thôi. Rồi mấy con còn có thì giờ mà mấy con còn sống thêm thì mấy con sử dụng tâm minh để xem vũ trụ được chơi, để biết quá khứ này. Cái chuyện là chuyện chơi chứ đâu phải là chuyện thật. Mà chuyện thật chỉ có thanh thản lạc vô sự thôi. Có nhiều đó thôi, cái bí quyết là cái chỗ đó thôi, có gì. Mà nếu mà không tu thì tới đó nó không giữ nổi đâu. Cái nghiệp nó mạnh hơn thì nó lôi mấy con tứ tung á. Mà nếu mà còn ráng, còn tập thì nó đủ cái lực thì nó lôi không nổi. Thì do đó mấy con sẽ thanh thản. Nhớ hàng ngày mấy con nỗ lực, mấy con tập như vậy thì Thầy tin rằng mấy con sẽ thanh thản tới được. Bởi vì có nhiều cụ ở ngoài Hà Nội, họ lớn tuổi, họ 90 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, sắp chết đều là khi đó con cái gửi thư vào cho thầy, thì thầy viết bức thư hoặc là thầy thu một cái đoạn băng nhắc nhở đem về cho cụ nghe, tức khắc ngay liền để cụ giữ tâm mình bất động trước cái sự đau khổ của thân cụ sắp hoại diệt. Như vậy là mấy cụ nỗ lực chết êm re các con, nghĩa là khi chết rồi con cái gửi thư, mẹ con chết rất êm, không có thấy khổ đau, không thấy lăn lộn. Bà cứ giữ cái tâm thanh thản, kiên trì ôm cái pháp đó mà thấy thanh thản, không có khổ đau nữa. Nó cuối cùng thì bà ra đi, tụi con thấy rất là êm, chứ không phải như cụ âm hồi trước đau khổ sở hết sức rồi mới chịu chết. Bà im re mà ra đi êm, nhờ cái pháp phương pháp của Phật quá tuyệt vời mấy con. Vì vậy mà thầy thấy mấy cụ không còn tái sanh nữa, lúc nào bây giờ cũng ở trong chỗ trạng thái thấp hạ an lạc vô sự. Mặc dù là một cuộc đời vì con vì chồng các cụ rất là cực khổ mấy con, làm nhiều việc lắm, nhưng mà cuối cùng được duyên Phật pháp, mấy cụ giữ được tâm bất động của mình thanh thản, chuyển hóa tất cả những nghiệp. Một cái pháp đó mà chuyển tất cả nghiệp nhiều đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết cách tu tập thì chúng ta, và niềm tin của chúng ta tức là tín lực, các cụ nhờ lòng tin mấy con, chứ chưa có tu tập gì nhiều, nhưng mà nhờ lòng tin, tin nơi thầy. Cho nên khi được nghe lời thầy, được cái bức thư thầy con cháu đọc, các cụ tin cho nên ôm chặt. Mà khi mà ôm chặt pháp rồi thì cái cơn đau mà sắp sửa chết nó giảm đi mấy con. Bởi vì tín lực là hàng đầu của đạo Phật, cái lòng tin. Cho nên các cụ được là nhờ cái lòng tin, và thầy cũng biết gửi đúng cái lòng tin đó, cho nên cứu được các cụ. Nếu không khéo thì kể như cũng bị trôi lăn trong đau khổ mà thôi. Thì hôm nay mấy con có duyên về đây thì thầy biết sự vô thường không phải như cháu kia còn trẻ là nói tôi còn sống dai, không phải đâu. Đùng một cái mấy con cũng sẽ biết là vô thường rất là tuyệt đấy. Cho nên chuẩn bị hết, khi biết được Phật pháp là chúng ta chuẩn bị. Còn sống một giờ, một giây, một ngày thì chúng ta chuẩn bị pháp đó để cho nó có một cái lực nội lực để khi, cũng như bây giờ thầy đặt thành vấn đề tai nạn giao thông xảy đến, cái rầm ngay liền chúng ta bất động liền, chẳng sợ ngay liền. Bởi vì chúng ta đã từng tác ý câu đó rồi, cho nên khi mà nó vừa ra thì nó làm cho chúng ta hoảng hồn hối tiếc. Thì lúc bây giờ chúng ta tâm thanh thản an lạc vô sự, khi thấy cái xe kia nó chạy ngay mình một cái là tâm thanh thản an lạc vô sự, chẳng sợ. Thì ngay nó tăng bất động liền hoàn toàn, nó không run sợ, nó không mất, chứ nó hết hồn thôi. Con hiểu không? Cho nên vì vậy những cái này là cái thình lình nó mất hồn. Dục không mà mình không chuẩn bị trước, mình không tỉnh thức trước, dục không nó đụng một cái rầm là hồn vía mình mất hết, hết biết. Cho nên mình chuẩn bị, khi thấy điều kiện sắp sửa xảy ra thì tác ý ngay liền, tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều vô thường nhân quả, không sợ. Do đó cái tâm nó vững vàng, đụng cái rầm chết thanh thản an lạc vô sự luôn. Hạnh phúc lắm anh. Thân này mà có gì đâu, nó đâu phải của mình đâu. Các con thấy nó không thật phải của mình. Tại sao có quyền? Nếu mà của mình thì mình sai nó được chứ, phải không? Của nhân quả. Cho nên nó đau mình bảo đừng có đau, nó đâu có nghe mình đâu, phải không? Còn cái tâm này mình nó của mình đâu. Nó giận bảo nó đừng giận thôi, nó đâu có nghe đâu, có đúng không? Nó không phải của mình đâu, nó là của nhân quả. Cái người tu á, người ta làm chủ lại nó là tại vì người ta cướp lại của nhân quả, người ta làm chủ lại nó. Cũng như bây giờ thầy muốn chết chết, muốn sống sống đó. Đó là cái thân của thầy là thân của nhân quả rồi. Hồi nào tới giờ nhân quả nó sai, nhưng bây giờ thầy đuổi cái giặc nhân quả, thầy chuyển nhân quả đi, cho nên cái thân bây giờ nó mới thuộc của thầy đó, thì sai nó được. Các con hiểu không? Nó thật sự ra Đức Phật nói thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta, nó không có gì của mình hết, nó của nhân quả. Nhưng một người tu rồi làm chủ lại nó, tức là bây giờ nó là cái vật của mình sai rồi, nó cũng không phải của mình đâu, nhưng mà mình sai được, mình bảo được. Nó là cách thức tu, nỗ lực đi, thầy tin rằng mấy con người nào cũng làm được hết. Cháu nhỏ thì cũng làm được hết, chứ không phải đâu. Mà nếu mà nó bỏ mình nó đi tu nữa, sau này nó làm có trụ cốt giải thoát. Cho nên ráng đi con, thật sự ta ráng học, còn nhỏ học hành, sau đó mình có duyên được nghe pháp có một lần, nhớ là trong cuộc đời của mình theo những bác những chú, mình đến đây gặp thầy cũng là một cái duyên. Cho nên do đó sau khi mà cuộc đời nó có nhiều cám dỗ thì các con nhớ đến thầy, nhớ đến cái ngày nào còn bé mấy con đến tu viện này. Cái hướng của mình là hướng phải thoát ra sự đau khổ cuộc đời. Cho nên nhiều khi những cái hình ảnh, những cái duyên như vậy nó nhắc mấy con, làm cho nó thoát ra những cái khổ cuộc đời của nó. Bây giờ thì cái duyên nó thấy không có gì đâu, nhưng mà nhờ đó mà nó sau này có cái duyên kế tiếp. Cho nên mấy con nhớ kỹ, thầy đem hết tâm quyến của thầy, những cái gì mà thầy đã làm được thầy nói hết, để cho mấy con vừa sắp tấn vừa khích lệ cho mấy con, mấy con cố gắng mà cứu lấy. Phật pháp thì nó sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết, không bỏ một người nào, nhưng còn cái điều kiện của mấy con phải làm. Thôi xong rồi ha. Thầy hồi nãy chú Thanh Quang có gửi hai cuộn băng, nhờ con sau này sang lại cho chú cái băng mà chú đi qua đi lại chú nghe thầy giảng. Chú muốn có cái tài liệu để nghe ha. Thì con nhớ con sang giùm cho chú khi mà con còn ở lại đó con. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thầy nữa không? Có gì không mấy con không hỏi đâu. Phật tử á, trong cái đất nước Việt Nam chúng ta nó có hai cái giới Phật tử. Một cái giới Phật tử theo ông bà mình đi chùa, rồi bắt đầu bây giờ ông bà mình chết rồi mình cũng tiếp tục theo cái thói quen mình đi chùa thôi, chứ không quy y với ai hết, nhưng mà cũng kính trọng Phật, kính trọng thầy, kính trọng pháp lời của Phật dạy cũng kính trọng, nhưng mà vẫn theo cái nề nếp, cái phong tục, cái di truyền của ông bà của mình. Hồi đi chùa bây giờ con cháu cũng vẫn tới dựng lui, bây giờ quen rồi lớn lên mình cũng đến mình cúng trong chùa vậy thôi, chứ còn hiểu thêm thì mình mà quy y với ông thầy nào thì không quy y. Đó là cái giới Phật tử mà gọi là do di truyền truyền thống của một dân tộc của chúng ta, gọi là hầu hết là Phật tử tới đâu. Còn có một số Phật tử họ đến chùa rồi họ xin quy y, họ viết tên họ, sau đó ở trong chùa đó cái ông thầy đó ổng đại diện cho ba ngôi tam bảo, rồi ổng mới làm cái điệp phái ghi tên họ, rồi mới cho cái điệp phái ký tên trong đó, đánh dấu trong đó thì về treo đó, rồi cũng đến chùa cúng bái tụng niệm, có nhiều khi tụng kinh rồi ở trong chùa chiều chiều bữa nào cũng đến tụng kinh, thì đó là Phật tử quy y, tức là Phật tử mà ông thầy đã nắm cái số Phật tử đó là đệ tử của chùa mình. Còn cái kia người ta muốn đến người ta đến, mà ta không đến thì thôi, không có quyền gì hết. Và đồng thời thì những cái người mà quy y như vậy đó, thì thường ở trong chùa họ muốn làm cái gì đó ở các chùa thì họ cũng kêu mấy cái người mà có giấy tờ này nè đóng góp các chùa. Còn cái Phật tử mà đi mà theo mà di truyền thì họ không có nắm, họ không có biết đâu họ kêu, cho nên đến cúng được nhiêu hay nhiêu thôi, chứ còn họ không kêu, đó là cũng là Phật tử, nhưng Phật tử theo truyền thống. Còn Phật tử mà có giấy tờ đó là Phật tử chính, Phật tử của ông thầy đó, của chùa đó. Cho nên Phật tử này gánh nặng lắm mấy con, gánh nặng của chùa lắm. Hở ra gì ổng cũng cúng dỗ, cũng quá gì hay làm lễ gì thì chỉ nhóm Phật tử này tiêu cầm lưng mà chịu trên cái số tiền này. Đó là cái số Phật tử mà thuần rằng. Cho nên hầu hết là ở các chùa thầy thấy Phật tử mà đã được quy y rồi họ tổ chức, tổ chức như gia đình Phật tử, rồi họ tổ chức cái ban hộ đạo để làm gì, mà chỉ cần nắm cái người đầu tiên mà trong cái tổ chức đó đó, gọi cái người này thì cái người này kêu hết cái nhóm Phật tử này đóng góp. Họ làm gì đó họ kêu đóng góp, họ đi đâu đó là họ kêu, họ giờ muốn xe muốn tội thế nào cái ông mà làm trưởng ban của ban hộ đạo này thì phải lãnh chịu hết cái vấn đề này. Đó là những cái Phật tử mà có giấy tờ đó. Còn trái lại đúng theo tinh thần của đạo Phật á, thì cái Phật tử mà di theo truyền thống của ông bà cũng như Phật tử mà được quy y có giấy tờ, cái mục đích chính của đạo Phật là dù cái người đó đến chùa thôi theo truyền thống của ông bà, và cái người được trực tiếp quy y có giấy tờ đều được hướng dẫn như nhau, hướng dẫn cách sống đạo đức. Cho nên cái ông thầy mà ở trong chùa đó có nhiệm vụ, không có nghĩa là kêu gọi những người Phật tử được cúng dường, mà dạy họ những cái điều kiện cần thiết cho họ để họ sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình của mình. Như năm giới chưa đủ mình phải dạy, và năm giới họ chưa sống trọn vẹn thì mình tìm cách khuyến khích họ nói lên những cái đạo đức, nói lên ví dụ như giới sát sanh. Mặc dù là con thấy có nhiều người vô chùa họ đã thọ năm giới không sát sanh rồi cái gì, thế mà họ vẫn ăn thịt chúng sanh, họ vẫn đi bắt cá như thường. Mà họ có nhiều Phật tử họ lại mở tiệm bán phở, bán cơm mặn rồi đủ thứ, chứ chưa hẳn họ cũng Phật tử, họ cũng mở, hay gì họ mở tiệm cơm chay thì cũng nói gì, họ mở tiệm, thậm chí có người lại mở tiệm rượu nhậu nhẹt nữa, bán cho mấy người ta, vừa mình bán rượu cho người ta mà vừa ông chồng mình ở nhà ở quán cũng uống rượu. Đó là những cái thọ là thọ, nhưng mà sự thật ra nó không có nguyên chuyện. Cho nên cái ông thầy ông chỉ làm cho có cái hình thức giấy tờ để dễ dàng, khi đó, khi làm như vậy ông có cuốn sổ mấy con, ghi tên họ pháp danh của mấy con. Cho nên vì vậy mà cần lật sổ này ra thì ông sẽ kêu mấy con, không có trật người nào hết đâu. À, mấy con, thầy là một tu sĩ ở chùa thì biết mà, thầy biết rất rõ điều đó. Cho nên ở đây cái cần thiết mấy con quy y với có giấy tờ cũng tốt, mà không giấy tờ cũng tốt, miễn con chọn đến một vị thầy, con thưa hỏi vị thầy. Cái người tu sĩ mà hoàn toàn người ta rất thương người khác đau khổ, hoàn cảnh gia đình con như thế nào, xảy ra đau khổ như thế nào, con hãy đến cái chùa nơi con thường đến lãnh Phật. Phật không nói được điều gì giải khổ con được, con lại thì con ước an ủi tinh thần con thôi, chứ ông Phật không cứu khổ gia đình con được, mà chính ông thầy mới là người cứu khổ gia đình con. Nghĩa là con cái hoàn cảnh con rối ren, con khổ quá, thì lúc bây giờ con đến con tâm sự, con trình bày với ông thầy, ông thầy ổng sẽ hướng dẫn đúng chánh pháp của Phật, con thấy cởi mở tâm hồn con được. Ông thầy như là một ông cha của mình. Cho nên khi mà quy y có giấy tờ hẳn hoài đàng hoàng, con là một người đệ tử của ổng, là một đứa con, cho nên ổng luôn luôn, bởi vì con cái tình cảm, ngay khi mà con nhận cái giấy, cái tình cảm con thấy mình là như một người thân của ổng. Cho nên có những nỗi khổ gì thì ổng là một người cha để giúp cho mình vượt qua. Cho nên mình đến mình thưa hỏi, và thưa hỏi để học hỏi, thưa hỏi để học những đạo đức, thưa hỏi để học những cách thức sống, thì cái ông thầy đó mới chính là ông thầy, và người đó mới là người đại diện cấp giấy tờ cho mình. Con hiểu không? Còn nếu mà con theo truyền thống mà đi thì nhiều khi nó không có cái sự gắn bó với nhau. Có khi con dám hỏi mà có khi con không dám, con hiểu không? Còn khi mà có giấy tờ mà cách nhau rồi thì đương nhiên là thầy trò nó coi như là nó không, nó gắn bó nhau, cho nên con dám hỏi dám thưa điều này được chứ. À, con thấy đó là nó có một cái sự, có một cái dây nối liền với nhau. Để thưa hỏi để làm gì? Thưa hỏi để học hỏi những gì mà Đức Phật đã giảng, mà các con là Phật tử chưa biết, mà ông thầy là cái người phải thông hiểu, vì ông thầy là cái người phải sống được những cái đức, họ là cái gương hạnh cho mình. Chẳng hạn bây giờ, ví dụ như bây giờ con gặp những cái khó khăn nào đó, con mất cái xe đi, con bị ăn trộm lấy cái xe, mà con thì có xe là dùng để đi làm, mà giờ trời ơi mất cái xe coi như là cục cái chân của mình rồi, khổ sở quá. Bây giờ còn sáng phải ra ô tô buýt đi đến sở, thấy nó khổ, mà mất xe thì nó tiếc vô cùng rồi. Mà do đó khi đó thì bỗng nhiên nhớ đến thầy mình, thầy mình chẳng có gì hết, ổng còn bá yên một bá, ổng còn áo quần không mặc nhiều như mình sáng gì mất cái xe mà buồn. Nhớ đến thầy cái bất ngờ, nhớ đến cái chủ xã của thầy, thì con thấy bây giờ mình có sự đau khổ mất xe của con được. Con hiểu cho đó chưa? Cho nên khi mà quý y nó có giấy tờ nó cũng lợi, là vì cái nhờ cái đó mà nó gắn bó với thầy trò nha, để mà thưa hỏi những điều kiện cần thiết. Không phải là coi như là chẳng hạn nào nó có cái tình với nhau lắm, chẳng hạn mà bây giờ con đến thăm, không phải thầy đòi hỏi áo quần này kia con sắm thầy, không có kêu gọi con cúng dường cái gì hết, nhưng thấy thầy mình rất cái áo này, không, con về xin thầy bây giờ cái áo của thầy đó con xin cúng dường thầy. Không, hiểu điều đó. Do đó nó có cái tình nghĩa với nhau. Bây giờ trong hoàn cảnh gia đình con khổ, nó thường nó thấy mình như thế này, bởi vì cái người tu sĩ họ không có gia đình đó, mà tất cả đệ tử của họ là gia đình của họ đó, con hiểu không? Cho nên cái từ cái tình cảm nhỏ mọn mà các con thấy nó nhỏ nhặt đó, nó gây cái tình sâu lắm đấy không? Con trao cho thầy một cái áo, khi mà thầy bỏ cái áo rách của thầy mà mặc cái áo của con, nó nhớ cái tình của con đó. Do nó khi nghe cái sự đau khổ của gia đình con xảy ra từ gì, thì ông thầy tìm cách để giúp con, để cho con được. Con hiểu không? Nó kháng thích nhau, nó lấy cái đại gia đình của Phật giáo mà làm chung nhau ở trong cái cuộc sống. Cho nên các con biết cái những cụ ở Hà Nội, họ cũng vừa biết thầy thôi, họ cũng chưa được mà thầy làm lễ xuất gia nữa, nhưng mà cái niềm tin của họ có, chỉ con của họ đã xuất gia với thầy thôi, mà nói đến thì thầy thấy đây là người mẹ của người đệ tử của mình rồi, thì đương nhiên là cái người thân của mình rồi, phải giúp bà làm sao bà vượt thoát được sự đau khổ mà nghiệp lực đang hoành hành bà. Ta có hiểu không? Đó là như vậy, rõ ràng là đứa con là xuất gia làm đệ tử thầy, thì cả những người thân của họ cũng đều nhờ cái công ơn của thầy, có hiểu không? An ủi nhau để giúp nhau trong cuộc đời đầy đau khổ của những cái cuộc sống của kiếp người sinh già bị chết, làm sao ai thoát khỏi những điều này. Cho nên được thầy, được trò, được sống một đại gia đình của Phật giáo như vậy là hạnh phúc vô cùng hay không? Cho nên mấy con không gặp thầy, mà gặp thầy rồi thì bắt đầu bây giờ chưa quy, nhưng mà mấy con chỉ nhắc cái tên thầy nhớ là nó cũng là có lần nó đến chùa mình, bây giờ hoàn cảnh nó gì mình thương nó, giúp đỡ nó một ý kiến để cho nó vượt qua. Còn bắt đầu bây giờ mấy con quy y thầy, làm sao quên được mấy con? Hôm đó con về con quy y thầy, vậy mà hôm nay hoàn cảnh con là con đang mong thầy dạy cho con cách nào để thoát nó. Thì lúc bây giờ thầy sẵn sàng, thầy giúp mấy con với thầy, đâu có bỏ mấy con đâu. Con hiểu chỗ đó, đó là quy y thật sự. Nó lợi ích lắm, bởi vì các con tìm đến những bậc mà chân tu, những bậc mà chân tu thì người ta thật sự người ta đem cái tình thương, người ta lòng đại bi, đại từ đại bi của họ thương mấy con đó. Bởi vì họ biết mấy con khổ, khổ vì gia đình, khổ vì bản thân của mình, mọi người, cho nên họ rất là thương. Còn trái lại, mấy con thương thầy là vì thầy sống cái hạnh, cái hạnh mà đời khó làm. Cũng như mấy con nghĩ mình ăn ba bữa mà thầy ăn bữa, các con hiểu điều đó. Nhưng mà vì cái hạnh của thầy, thầy không được ăn nhiều bữa đó đâu, nhưng mà thầy thấy được cái sự giải thoát nơi cái hạnh đó. Còn mấy con không thấy, cho nên mấy con thấy thầy tội nghiệp. Thầy mặc áo rách, mấy con thấy thầy, mấy con thấy thương, thương thầy. Nhưng mà mấy con không ngờ là cái mặc áo rách của thầy là cái giải thoát nơi tâm hồn. Mấy con không hiểu, nhưng mà thầy hiểu. Nhưng mà mấy con vì cái hiểu theo cái tình cảm của mấy con, thấy thầy mặc áo rách thì cái tình của mấy con thấy thầy thương thầy. Mấy con hiểu gì đó. Tự nhiên mình phải có cái tình cảm như vậy, nó gắn bó như vậy mấy con. Cho nên ở đời các con thấy mình từ lâu đến giờ con không quy y với ai hết, là tại vì cái duyên mình chưa gặp. Nhưng mà mình gặp, mình quy y rồi, mình thấy mình quy y, mình chọn lấy một vị thầy chân tu, một vị thầy tu hành thật sự, mình mới thấy được tình cảm của vị thầy đó đối với mình như là một người cha, như một người mẹ hiền mà đối với con. Họ rất thương mấy con. Rồi mấy con sẽ gần gũi, mấy con sẽ trở thành những đứa con, những đứa con của họ, những đứa con qua. Mấy con rất thương thầy, và thầy cũng rất thương mấy con. Cái tình cảm nó sâu sắc nhau ở chỗ đó. Nó gần gũi, lần lượt nó gần gũi rồi, nó chia sẻ nhau từng ở trên pháp Phật. Bởi vì cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, đạo đức không lập của mình của người, nó chia sẻ nhau từng chút từng ly, nó không để nhau cho khổ. Đó là cách thức. Cho nên quy y là điều đó là tốt. Có giấy tờ cũng tốt, mà không giấy tờ cũng tốt. Nhưng mà có giấy tờ để mà cái bằng chứng để mà nhớ nhau, để mà nó có cái sự liên hệ nhau, để giúp đỡ nhau. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Dạ thầy hiểu rồi. Đây thầy giải thích cho hiểu. Bởi vì coi như hồi nãy thầy đã nói, cha mẹ từng đến chùa, ông bà mình từng đến chùa, con cái cũng dẫn theo đến chùa. Đó là một Phật tử theo truyền thống. Cho nên một Phật tử theo truyền thống, chứ sao tại sao ta không đi nhà thờ mà ta đi chùa? Thì mình cho người ta là dâm linh chứ không phải là Phật tử. Thấy không? Nó là truyền thống mà họ cũng vẫn là đệ tử của chùa đó. Tại vì với số mà ở đây có cái chùa ở đây, mà họ không đi lại cái nhà thờ mà cứ lại cái chùa. Thì là gì? Tại vì ông bà cha mẹ người ta cứ đến cái chùa lại Phật, rồi con cháu người ta cũng dẫn vô đây, người ta không dẫn lại nhà thờ, người ta không có giấy tờ gì hết. Nhưng mà đó là Phật tử truyền thống. Những người đó là những người truyền thống của cả một dân tộc. Đạo đức, cái nền đạo đức dân tộc là đạo đức Phật giáo đó mấy con. Phải xem thấy cái truyền thống nó rất là tuyệt vời. Từ cha ông người ta nó truyền với nhau đến bây giờ mà người ta không giấy tờ của ông thầy. Thay vì nếu mà người cái ông cố, ông nội của mình đã quy y với ông thầy nào ở cái chùa đó, bây giờ mình chỉ cha mẹ ông bà mình cứ dẫn mình vào chùa thôi. Cái truyền thống người ta lâu đời lắm chứ không phải là có đâu. Nếu mà trước kia mà ông cố người ta không có được quy y ở chùa đó thì chắc không đến chùa đâu. Con hiểu chỗ này không? Cho nên đừng có gọi dân linh mà gọi là Phật tử nó mới đúng đó. Nghĩa là con đến chùa là được gọi con Phật tử. Trừ ra con đến nhà thờ rồi con đến chùa cũng được gọi Phật tử. Bây giờ con có tôn giáo khác con nhớ không? Con đến chùa con lại Phật, con cung kính thầy ở cái chùa là đủ là con là Phật tử. Vậy cho nên đạo Phật có nói như thế nào con biết không? Mấy ông thầy nói đó là sai đó. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, tự quy y thế này. Chứ đâu phải mà có ai quy y tôi đâu. Tại vì cái tinh thần của tôi thấy Phật tôi kính trọng, tôi thích đến chùa, đó là tôi tự quy y Phật, tự quy Pháp rồi. Con hiểu chưa? cho nên không có được gọi con là dung linh xuông đâu, mà gọi con là Phật tử mới đúng đó. Còn cái người mà người ta quy y để mà có giấy tờ, cũng như bây giờ con đến chùa con cũng thấy là sao mọi người người ta viết tên họ, người ta xin quy y, thôi mình cũng xin quy y với thầy đi. Tức là từ đây về sau con mới có ông thầy của mình chân chánh rồi đó. Còn hồi đó con chỉ biết đến chùa cũng kính gặp thầy vậy thôi, nhưng mà chưa hẳn ông thầy đó là thầy của con. Nhưng mà khi ông thầy đã đứng ra quy y cho con rồi thì đó là chính là ông thầy của con, là ông cha con thứ hai đó. Con hiểu chưa? Trách nhiệm ông nặng lắm đó, chứ không phải là nhẹ đâu. Khi mà ông chấp nhận quy y con là ông phải chịu trách nhiệm này. Con có gì mà con khóc là ông phải dỗ con, đừng có cho khóc đó. Cho nên nó không có thường đâu. Cho nên đạo Phật nó có cái đạo đức lắm đấy con. Cho nên cái người thầy họ nói như vậy á là họ không có hiểu, họ không hiểu là Phật tử truyền thống. Phật tử truyền thống là tại vì dân tộc của chúng ta đã có cái Phật giáo, nó trở thành truyền thống dân tộc. Mình phải hiểu mà, các quan đọc lịch sử có phải không, Phật giáo của mình nó lâu đời lắm chứ không phải. Tôi bây giờ tôi đến chùa tôi lại phạm nhẹ chứ tôi không có quy y ai hết, nhưng mà tôi là Phật tử truyền thống đó, cho nên gọi là Phật tử đó. Đừng có nói là tôi không phải Phật tử đó. Vì vậy mà trong khi đó mà khi mà con có quy y, con không quy y là tất cả những Phật tử trong chùa này đều có bổn phận khổ hộ niệm con hết, chứ đừng có nói bỏ. Nhưng mà phải biết phân loại Phật tử có giấy tờ và Phật tử không giấy tờ, phải biết phân loại chứ không phải là. Nhưng mà Phật tử có giấy tờ thì nắm được cái chùa này, khi mà mặt trận hoặc là khi mà ban tôn giáo hỏi chùa này có bao nhiêu Phật tử, mà nói về Phật tử mà truyền thống thì tôi nói không biết, tôi không biết, vì tôi đâu có giấy tờ tôi biết mấy người này được. Nhưng họ cũng dẫn đến chùa tôi họ lại Phật, cho nên tôi không biết, mình phải trả lời với họ mà, với nhà nước. Còn trái lại, cái Phật tử mà tôi biết là có giấy tờ, họ tôi có quy y. Nói bây giờ tôi 100-200 người tôi biết tôi có giấy tờ đàng hoàng đưa ra. Còn cái Phật tử mà truyền thống mà của từ ông bà cha mẹ họ đi chùa rồi giờ họ cũng đi chùa họ lại Phật, việc là tôi không có nắm họ được đâu. Nhưng mà có cái số này đông lắm. Còn cái người, cái số mà Phật tử mà có giấy tờ này ít lắm, chứ cái số mà truyền thống này. Bởi vì tại sao như vậy nó con biết không? Tại vì với cái tinh thần, với cái nghĩ của họ, với cái hiểu biết của họ, họ không có thấy ông thầy được quy y, cho nên họ không quy y mà họ chỉ muốn đến chùa. Chứ nếu mà ông thầy đó tu đúng giới hạnh hẳn hoài, dù sao đi nữa con đến chùa vài ba lần con mến ông thầy đó được, con muốn con làm đệ tử, con hiểu chưa? Thành ra con muốn con làm đệ tử Phật tử truyền thống, chứ con không muốn là tại vì ông thầy đó có vợ có con, ăn uống đi thờ sống không đúng, có phải đúng không? Cái tự mình thấy ông thầy nó sống đúng, mình đâu có muốn ông làm thầy mình đâu, mà mình muốn mình đến chùa lại Phật thôi, chứ còn mình không muốn ông làm thầy. Nhưng mà con thấy ông thầy đó ổng thường là người ta nhìn có cái nhìn đấy con, người ta muốn ly với ông thầy đó, là ông thầy đó có tập hành giáo phẩm, phải làm hòa thượng rồi phải làm hàng giáo phẩm thượng tọa rồi cách thức giáo giảng sư đồ này kia, đi phải rình rộ xe trước xe sau, bây giờ mình làm đệ tử của ông thầy này cũng oai lắm chứ. Cho nên người ta theo mấy ông đó quy y đó, chứ không phải không, ông này là phó tăng thống nè, ông này là chủ tịch Phật giáo nè, nó thì bắt đầu mấy con thấy mấy ông đó có đệ tử quy y đâu nữa, là tại vì người ta thấy cái danh của ông ta thôi. Còn mấy con mà tìm một cái gì mà tu hành mà đạo đức mà để theo thì thực ra mấy con khó quá. Cho nên những cái chùa mà xa xa ở quê rồi đó, thì mấy con tìm một cái ông thầy đó thì cho nên mấy con không muốn làm mấy ông đó, không muốn làm mấy ông đó thầy, hiểu chưa? Thầy nói như vậy mà mấy con rõ. Thật sự ra thì quý vị về ông thầy thì nó tại vì mình cứ thấy ông thầy này ông thầy khác mà quý y, chứ sự thật quý y là quý y tam bảo chứ không phải quý y ông thầy, phải không mấy con thấy không? Tam bảo bởi vì đạo Phật hay không có quý y với ông thầy, mà cũng không quý y với một ông chúa hoặc ông Phật, mà ông Phật cũng bắt mình phải quý y ba ngôi tam bảo, mà quý y Phật, quý y Pháp, quý y Tăng, có kèm theo ông Tăng đó. Mà giờ bữa nay mình quý y ông Tăng này, mai quý y ông Tăng khác, thì quý y Tăng sẽ nhiều quá vậy mà quý y ông Phật có ông thì nó chạc mấy con. Bây giờ thí dụ như mấy con quý y với một vị thầy nào đó, mà ông thầy đó ông đại diện cho ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng, ông làm lễ cho mấy con rồi ông cho mấy con điện phái. Bây giờ mấy con đến mấy con muốn quý y với thầy, thì khi mà quý y rồi thì thầy sẽ hỏi mấy con có hiểu về năm giới không? Quý y tam bảo thì phải thọ năm giới, thì tức là thì thầy hỏi coi mấy con có hiểu không? Mấy con không hiểu thì thầy mới dạy thêm, bởi vì mấy con đã quy Phật pháp tăng rồi mà. À, bây giờ người ta đã cho một cái pháp danh đó, tên gì đó, thì mấy con cứ nhận cái điều đó đi. Bây giờ đến với thầy thì mấy con khỏi cần quy. Tại sao vậy? Đã quy Phật pháp rồi mà, đâu cần một ông thầy đó đại diện chứ, đâu phải quy chứ không có riêng ông thầy đó đâu. Cho nên bây giờ mấy con đến gặp thầy thì chỉ cần thầy sẽ hướng dẫn mấy con cách thức tu mà thôi. Thầy cũng xem như thầy là thầy của mấy con, khi mấy con có ý mấy con muốn xin quy y với thầy đó, thì như vậy thầy hướng dẫn. Còn bây giờ nói con hồi nào con quy y với vị thầy đó, mà thầy vị thầy đó thì con cũng kính trọng thầy đó là thầy con, nhưng mà thầy đó con thấy như không có chỉ dạy con cách thức tu hành gì hết, hoặc là chỉ dạy con cúng bái cầu siêu cầu an không. Bây giờ con đọc những cái kinh sách con thấy nó không có đúng với cái ước muốn của con, cho nên bây giờ con muốn con quy y với thầy để mà thầy chỉ dạy cho con cách thức sống như thế nào đúng đạo đức, đừng có sống trong những cái cúng bái cầu siêu cầu an mê tín như vậy. Mong thầy chỉ dạy cho con cách thức phải quy y lại hay là không quy y lại đó, thì thầy sẽ hướng dẫn bây giờ các con sẽ như thế nào thế nào. Cần thì thầy sẽ quy y lại cho mấy con, và từ đây về sau á thì nhất định chỉ có Phật pháp tăng đúng như vậy, sống đạo đức như vậy, thắp đuốc lên mà đi như vậy, chứ không có được làm nghe tính nhảm nhí tập bậy tập bạ này cũng được không. Nghĩa là thầy cấm mấy con không có được mà làm gì, thay vì bây giờ hồi nào tới giờ trong nhà mấy con hãy đốt tiền vàng mã, bây giờ thầy cấm không được. Hồi nào tới giờ mấy con cứ mỗi lần mà có làm tuần làm tự thì dán kho dán quần áo đem đốt, thì thầy cấm không cho làm cái chuyện đó nữa. Ở đây không có làm chuyện nhảm nhí tốn tiền đó đâu, thậm chí như cả mua xe hơi ô xe xe gắn máy hay tủ lạnh bằng giấy cũng đem để đốt cho ông bà xài, cái chuyện đó thì thầy cấm luôn không cho đó. Bắt đầu bây giờ thầy mới dạy cách thức của mấy con sống, thế giới siêu hình có chết là tiếp tục sẽ sinh hình, thì hướng dẫn cho mấy con đúng đúng cách, đúng những cái lời được Phật dạy, để từ đó coi như là mấy con nên theo thầy để mà tập tu, không còn làm việc mê tín đó nữa, dẹp hết ba cái chuyện mê tín đó đó. Và bắt đầu bây giờ thay vì ngày thì mấy con phải tốn hết một cây hương, ít ra một cái cây hương để mà thắp ngay mặt trời Phật. Hôm nay đối với thầy thì không thắp cây hương nữa, à ngày nên thắp cây hương giải thoát nơi tâm của mấy con. Chắp tay lên trước bàn Phật nghiêm chỉnh, mặc áo dài áo rộng đàng hoàng, chắp tay lên như vậy, con xin thắp năm cây hương: giới hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát, giải thoát tự kiến. Các con thắp cây hương tâm giải thoát. Mỗi lần mấy con một ngày mấy con nhịn người ta chửi mấy con không giận, chiều mấy con chắp tay lên: hôm nay con thắp cây hương giải thoát, mong Đức Phật chứng minh cho con đã đền đáp công ơn Phật bằng cách con không biết giận người ta nữa. Đó thì mấy con mà ngày nào mấy con cũng đem công đức thắp cây hương lên thì tin rằng suốt chắc cái đời con không biết giận ai nữa hết, phải không? Mới đầu thì nó còn giận giận chứ sao nó, mà mấy con thắp hương biết như vậy kiểu đó thì mấy con sẽ không giận nữa, vì hàng ngày mình dâng lên cái sự mà không tham không sân si của mình cúng Phật mà, bởi vì đó là hương giải thoát mà. Mà mấy con cứ dâng cúng như vậy đâu cần gì mà đốt cái hương bằng vỏ cây, phải không? Nhưng mà nó thanh tịnh lắm mấy con đó, đó là cách thức. Mà mấy con có tốn tiền mua như mua nhang không, mua hương không? Không, không có tốn tiền cắt nào hết, mà mình lại thắp hương rất là tuyệt vời, phải không? Đó là phá đi những cái mê tín của mình. Nhưng trong khi anh em ruột thịt của mình còn trong cái truyền thống thắp cái hương, thì ngày giỗ ngày Tết mấy con không có được quyền là không thắp hương hay bài bác người ta. Cái hương là tượng trưng cho cái lòng thương nhớ của người ta, mà bây giờ người ta còn cái niềm tin đó thì mấy con không được bác. Các con hiểu chưa? Người ta thắp hương nhưng mà mình không thắp hương, mình chắp tay lên, mình dâng cái lòng tôn kính của mình đối với ông bà tổ tiên của mình trong cái ngày mà ông bà mất, phải không? Ngày giỗ ngày Tết, phải không? Người ta thắp hương, gia đình mình thắp hương, ông bà hoặc cô bác anh chị em mình thắp hương, mà anh nói ai họ thắp hương tượng trưng cái lòng của họ, nhưng mà họ thắp tết hương mà để cầu linh hồn ông bà cha mẹ về bù hộ thì bác liền, phải không? Thắp hương mà cầu kiểu này không có được, ông bà mình bù hộ kiểu này mình đi dân trộm cũng bù hộ cho mình đừng bỏ tù, đừng ở tù thì chắc chắn là xã hội này náo loạn hết, không được. Cho nên mình bác luôn, không có được. Mấy người đừng có kêu ai bù hộ, chính mình phải bù hộ mình làm thiện thì mình bù hộ mình chứ, mà nhắc nhở họ vậy. Cấm hương thì đốt hương mình không nói, nhưng mà phải thực hiện cái tinh thần tư tưởng mình cho đúng khi mình cấm cái hương đó. Còn mình biết nó nhảm nhí tốn tiền mình không thấp, nhưng mình chắp tay lên, mình đem những cái điều mà mình làm tốt cho gia đình của mình, không có làm cái điều mà mất cái uy tín cho ông bà cha mẹ của mình trong cái ngày giỗ mà cha mình dâng lên sự thương. Con cái học giỏi để làm cho gia đình của mình nổi tiếng, mình đem cái hương đó mình đắp lên, nói lên con cháu ngày nay đã làm xứng đáng cho cái gia đình, cho tổ tiên đó, thắp cái hương mình lên. Tâm nguyện của mình như thế nào thì đó là cái hương tâm của mình. Mấy con nhớ, không có tốn tiền mấy con mà rất hay, nhưng mà không được bác ai hết. Mấy nhớ kỹ, người ta thắp hương thì nhưng mà khéo dẫn dắt họ cho đi vào trong cái chính thức, thắp cái hương này tượng trưng cho lòng của mình, lòng biết ơn. Có gì không con? Có gì con? Bây giờ tới giờ rồi. Khi mà cái người đó vừa tắt thở đó, cái người chết đó vừa tắt thở thì cái nghiệp của họ nó tương ưng ở trong cái bào thai rồi. Còn tất cả những cái điều kiện mà hiện tượng mà con thấy đó, là hiện tượng của cái tưởng của những người xung quanh đó, chứ không phải là cái người chết đó còn. Tất cả những cái điều kiện mà xảy ra là những cái người còn sống đang ở đó, là cái tưởng quẩn của họ nó hoạt động qua cái niềm tin họ như thế giới siêu linh hồn hay thế này thế kia rồi đó. Thì hoàn toàn cái tưởng của mọi người còn sống đó nó hoạt động ra những cái điều kiện đó thôi, chứ không phải là cái người chết đó còn nữa đâu. Bởi vì thầy nói khi mà nó chưa tương ưng được, nó nằm đây nó hô hấp nó không chết đâu, mà khi nó tương ưng được tức là nó có cái bào thai rồi, nó làm một đứa con cái bào thai ở trong bụng mẹ rồi thì ngay đây tắt thở liền, không có làm sao mà. Còn nó chưa có được cái bào thai, chưa có cái trứng nước ở trong bào thai thì nó nằm đây nó thâu thớp. Cho nên con thấy có nhiều người họ nằm ở thâu thớp mà chờ, mà chờ đặng cho nó đúng cái điểm của nó, đặng cho nó vừa ở bên kia nó có một cái thân khác thì bên đây nó tắt thở. Không có ai mà cái nhân quả nó là cái ngọn đuốc, cái đuốc này vừa tắt thì cái đuốc này nó cháy lên liền, chứ không có kẽ hở. Nó không phải 49 ngày để cầu siêu cầu an của đại thừa đâu, nó là sai nữa. Nhân quả nó để như vậy là cái khoảng hở đó là cái nhân quả nó tác động ai. Bởi vì cái thân của chúng ta nhân quả nó sai chúng ta hàng ngày giận hờn phiền não tham muốn cái này kia đủ, mà giờ nó chế cái này nó để kẻ hở nó rồi nó sai ai tham muốn đây, nó đâu có. Cho nên khi đó nó vừa bên đây cái thân này nó tắt thở thì nó có cái thân mới để cho nó sai rồi. Cái thằng chủ nhân quả này nó khôn lắm, nó đâu có để cho chúng ta ngồi không đâu, cho nên nó có cái thân mới. Mà khi mình ở bào thai mình có thọ khổ không? Khó khổ chứ đâu không khổ, nó chật nứt ở trong cái bộ nó rộng rồi đó. Phải không? Ăn uống cách thức này kia khi mình lọt qua bên đây là nó khổ rồi. Còn tất cả những cái hiện tượng mà xảy ra là do chính những người đang sống đó mà nó có cái phần hoạt động về cái hình ảnh siêu hình mà chúng ta tưởng là thế giới siêu hình, tưởng là linh hồn. Chúng ta ở trong người chúng ta có cái điều kiện đó. Con hiểu chưa? Có gì không? Bây giờ thỏa trai rồi con à, toàn ngày nhẹ hả con? À rồi à, như vậy là buổi chiều 2 giờ thì đến trong vậy à, trong 1-2 tiếng đồng hồ để trả lời mấy con không? Rồi à, đưa đồ sao đi. À phải rồi, phải ở lại đây rồi tập thử. Nếu là mình tập coi nó thích nghi không, coi mình tập. Rồi nếu mà nó chưa có thích nghi được thì mình về mình tập từ từ. Đạo Phật nó phải tu tập bằng cách thích nghi cơ thể và tâm của mình, chứ không phải mình thích chế mình gò bó nó không được. Muốn làm Phật mà không có được, cho nên phải tập từ từ mấy con. Rồi thôi giờ nghỉ con.
Có thứ lớp, nó không có lớp la.